Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Tiến sĩ Akibar Hawkes là giáo sư chủng viện của thần học Fuller. Ông đã từng nói như thế này: người phục vụ Chúa hoàn toàn thành công không bao giờ thiếu sót, không bao giờ phạm sai lầm trong chức vụ, chỉ là huyền thoại, là không có thật. Bởi vì ở giữa tột bực của sự thành công và sự thất bại ê chề là phần lớn những người hầu việc Chúa. Sự thất bại trong mắt con người không chừa cả những người từng ở gần Chúa. Ta biết là Gia Cơ bị chặt đầu trước khi ông có thể làm được điều gì cho Ngài. Giăng thì chết trong lưu đày ở đảo Bát Môn, nhìn về hội thánh mà không biết phải làm sao. Bảy hội thánh trong đất liền không biết phải làm sao. Còn Phaolô khi bị tù tại Roma thì ông đã than phiền ở trong Timôthê nhất đoạn 4 rằng: khi ta bênh vực mình lần thứ nhất thì chẳng có ai giúp đỡ, hết thảy đều lìa bỏ ta. Chúng ta biết nhiều hội thánh phải tan lạc. Không dừng ở đây quý vị, liên tiếp nhiều thế kỷ sau là những cái cơn bách đạo khủng khiếp. Mãi cho đến năm 325 thì giáo hội nghị Nice gom được 318 giáo phụ. Họ đến với nhau khập khiễng, trên mình thì vẫn còn những dấu vết của sự tra tấn, gãy tay, què chân và thiếu mắt. Không ai trong số những con người đó bỏ mọi sự mà theo Ngài thành công lớn. Nhưng tất cả đều ôm một cái lời hứa vĩ đại: quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa. Sáng nay chúng ta đối diện với lời thách thức này. Chúng ta đối diện với cái lời hứa này thật là một thách thức lớn. Một số trong chúng ta có thể hoài nghi, tự hỏi như vậy thì lời này nó có nghĩa gì? Và rồi một số khác thì cho rằng đáng tin cậy, bởi vì không thể giới hạn Đức Chúa Trời với những điều vĩ đại và quyền năng của Ngài làm qua hội thánh. Cho nên dấy lên trong chúng ta một cái kỳ vọng mới, một cái hoài bão mới, làm việc lớn cho Chúa. Và chúng ta sẽ suy gẫm lời hứa lớn này với cái câu hỏi trước hết: làm việc Chúa làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, có nghĩa gì? Thưa hội thánh, nếu chúng ta xem xét cái bối cảnh của lời hứa này, nó nằm trong cái tuần lễ cuối cùng của Chúa Giêsu trên đất. Bắt đầu vào thứ hai thì chúng ta biết là Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Jerusalem trong cái tiếng reo hò Hosanna, Hosanna, Hosanna của dân chúng. Thì tất cả mọi người theo Chúa đều lên tinh thần hết. Nhưng cho đến tối thứ năm là trong cái bối cảnh phân đoạn kinh thánh này thì mọi việc đều trở nên tồi tệ. Tất cả đều quay lưng với Chúa. Và trong cái đêm cuối cùng này với các môn đệ thì đây là cái thời điểm để an ủi. Đây là cái khoảnh khắc đầy cảm xúc mà họ chưa từng được kinh nghiệm. Với Chúa ban cho họ những cái lời nói đã phải khiến họ sửng sốt. Mà Ngài không chỉ nói riêng với các sứ đồ, mà Ngài cũng hướng về những kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa. Tức là Ngài mở rộng cái lời hứa này cho những người tin Ngài, cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Như vậy thì điều gì? Ngài hứa điều gì? Mở đầu câu 12, Chúa Giêsu phán: quả thật, quả thật. Khi hai cái chữ quả thật này được nhắc đi nhắc lại, có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là chắc chắn. Đây là chính xác. Đây là điều sẽ xảy ra. Dù cho ma quỷ nó có nói với chúng ta rằng: no, 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 chú mày đừng có tin, chú mày không có thể làm nên trò trống gì đâu. Rồi khi á, mình thiếu sót, phải không? Mình có thiếu sót không? Đây là điều chắc chắn. Thì ma quỷ nó sẽ nói theo: thấy chưa, ta đã nói mà, bỏ cuộc đi. Đây là những điều ma quỷ nó sẽ làm. Nhưng ngược lại thì Chúa Giêsu phán: quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa. Như vậy thì chúng ta tự hỏi rằng có phải đây là cái lời hứa Chúa hứa cho chúng ta rằng mình sẽ hóa bánh nhiều hơn Chúa không? Có phải không? Có phải đây là lời hứa mà Chúa nói là mình sẽ chữa bệnh nhiều hơn Chúa không? Có phải đây là lời Chúa hứa là mình sẽ đi bộ trên mặt biển lạ hơn Chúa, đuổi quỷ quyền phép hơn Chúa, hoặc là gọi người chết sống lại ly kỳ hơn Chúa không? Không. Như vậy, chúng ta biết là các nhà giải kinh cho rằng không ai có thể làm lớn hơn những điều Chúa Giêsu từng làm khi Ngài còn ở trên đất. Cho nên cái lời hứa này khi đến với các sứ đồ đầu tiên thì xem ra là điều không tưởng, không thể thực hiện. Đối với ngay cả cái một, chúng ta biết là số 120 người nhóm lại trên phòng cao trong ngày lễ cuối tuần, nếu mà đặt 120 người đó vào trong cái phòng này thì còn nhiều chỗ trống. Họ cho rằng cái điều lời hứa này có thể, nhưng một số chúng ta là không được, không thể nào thực hiện được. Như vậy thì việc gì mà Chúa của Chúa mà chúng ta sẽ làm lại cũng làm lớn hơn nữa ngày nữa là điều gì? Chúng ta biết là lạ. Tôi ngồi tôi ngẫm suy ngẫm cái phân đoạn kinh thánh này, tôi thấy là lạ lắm quý vị. Các tôn giáo khác thì họ luôn luôn khoe tốt về lãnh tụ của mình, phải không? Nhưng mà kinh thánh lại mở cho chúng ta thấy một cái điều rất đặc biệt: Phi-e-rơ chỉ là người đánh cá rất là tầm thường, ít học. Anh nói thì quý vị biết là nhanh nhẩu hồ đồ, chối Chúa đó chứ. Mà nhiều lần mà Chúa phải là sao? Chúa phải cửa trách mà Chúa của nạn không quý vị? Chúa nói sao? Hỡi Satan hãy lui ra khỏi ta, sau ra ta, ta. Chúa của trách như vậy đó. Rồi gì nữa? Nhưng mà có một cái điều là rất là đặc biệt, sau qua một cái biến chuyển lạ lùng thì sách công vụ cho biết là ngay cái bài giảng đầu tiên của Phi-e-rơ thì bao nhiêu người tin Chúa? 3.000 người tin Chúa. Tiếp sau nữa là 5.000 người tin Chúa. Rồi Kinh Thánh viết là gì? Cứ tiếp tục mỗi ngày thêm người vào hội thánh, mỗi ngày thêm người vào hội thánh. Nếu mà chúng ta ghi nhận con số thì chúng ta phải thừa nhận rằng hơn số người được ghi lại trong toàn bộ chức vụ của Chúa Giêsu. Đây là điều khá ngạc nhiên. Còn Phao-lô, Phao-lô con người nữa, chúng ta biết là ông là người nhỏ thó. Chứ Phao-lô, sau Phao-lô là nhỏ. Ông là con người nhỏ chứ không phải là, không phải ta cái diện mạo mà cao lớn mà phải gì. Nhưng mà ông không những như vậy mà ông là người hung dữ. Nhưng mà khi mà Chúa chạm, quý vị biết là ông cứ đi đâu thì kẻ thù luôn luôn đi theo chống phá. Do vậy đó thì tin lành đã theo bước chân của Phao-lô đi thật xa. Chỉ trong vài thập niên thôi thì cả cõi A-si rộng lớn đều biết Chúa, rồi lan sang xứ Phi Châu, Châu Á và cả Âu Châu nữa. Và cho đến năm 300, quý vị, cả đế quốc La Mã khuất phục đạo Chúa. Như vậy thì việc Chúa làm lại cũng làm việc lớn hơn, không phải là phép lạ, không phải là việc ly kỳ, nhưng mà rao giảng phúc âm cho nhiều người hơn, đi xa đến nhiều quốc gia trên thế giới hơn, và đem nhiều người đến sự ăn năn tin nhận Chúa để được cứu nhiều hơn như lời Chúa phát. Bây giờ chúng ta suy nghĩ điều, chúng ta chú ý cái điều này. Cái phân đoạn kinh thánh này, lời hứa này ở trong một cái lời hứa mà làm việc lớn lao này được ban trong trong một cái bối cảnh rất là đặc biệt, ở trong một cái bối cảnh là Chúa sắp đi con đường thập tự. Lời hứa làm việc lớn lại ban cho trong cái bối cảnh của Chúa Giêsu đang sắp sửa đi con đường thập tự. Thì trước hết cho chúng ta thấy hai điều, mở cho chúng ta thấy hai điều. Thứ nhất là sẽ có bắt bớ, sẽ có nước mắt, sẽ có rủa xả, sẽ có vu khống và sẽ có nản lòng là chuyện bình thường. Vì vậy trong nên Tesalonica nhất đoạn 3 câu 3 chép cho chúng ta như thế này: hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy, vì anh em tự biết rằng ấy đó là điều đã định trước cho chúng ta. Cái chữ sự khốn khó này nó là một cái ngôn ngữ khác của vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Điều là điều đã định trước cho chúng ta. Như vậy thì trong cái sự khốn khó, đạo Chúa nó lại ngược lại là sẽ phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và rộng hơn. Thực tế nó như thế nào trong cái điều mà Chúa hứa này? Ở đây chúng ta biết một vài cái thống kê mới nhất của Chủng viện Boston cho chúng ta biết số người tin Chúa tại Trung Hoa hiện nay đã lên tới 100 triệu người. 100 triệu người tin Chúa. Mà họ tin Chúa song song với sự cấm đoán. Nhiều hội thánh phải sống nhóm lại trong nhà riêng. Nhưng mà lạ lắm, hội thánh vẫn tồn tại và phát triển ở giữa sự cấm đoán đó. Và sáng nay, cái số người thờ phượng Chúa tại Trung Hoa có thể là nhiều hơn những người được gọi là cơ đốc nhân của cả châu Âu. Của cả châu Âu. Ở một nơi khác nữa, bạn có chắc là mình muốn đến Iran không? Đây là cái câu hỏi. Bạn có chắc mình muốn đến Iran không? Quý vị sẽ được hỏi đi hỏi lại cái câu hỏi này, vì nó không phải là điều ngạc nhiên. Vì rõ ràng cái tính chất nguy hiểm của nó đối với công dân Hoa Kỳ và cái mức độ khủng bố quyết liệt đối với người Cơ Đốc khi mà bước chân đến Iran. Nhưng mà hiện nay đó quý vị, số người tin Chúa đã trên dưới 1 triệu người tại Iran hiện nay. Thì dầu đó, đây là nơi mà phải nói là cái nôi của sự bắt bớ đạo Chúa. Chúng ta biết là cái thời điểm của đế chế Medo Ba Tư bắt bớ đạo Chúa. Nhưng mà hiện nay đó thì là nơi đạo Chúa được cả thế giới công nhận là phát triển nhanh nhất thế giới. Bây giờ nói đến chuyện Việt Nam của mình. Trước năm 75, trước năm 1975, quý vị biết, mặc dù là các nhà truyền giáo đã cố gắng, đã nỗ lực từ cuối thế kỷ thứ 19, nhưng mà có một cái số tín đồ rất là hạn chế. Người ta tính là trong khoảng chỉ có trên dưới 180.000 người tin Chúa suốt một thời gian dài cho đến năm 1975. Ngược lại, sau năm 1975, nhiều nhà thờ bị đóng cửa, các mục sư phải vừa làm ruộng vừa giảng đạo rất là cầm chừng, dè dặt. Mà trong khi đó có những người của chính quyền sao quý vị, họ ngồi ngay hàng ghế trước này để kiểm soát giảng gì. Tuy nhiên, mà quý vị biết là hồi đó tôi cũng có cái kinh nghiệm là mà đi mà truyền giáo là phải giả làm dân thường đó. Giả làm dân thường. Nhưng mà người tin Chúa đang tăng rất nhanh, đến nay đã gần 2 triệu người tin Chúa tại Việt Nam. Mà đặc biệt là phát triển tại các vùng Tây Nguyên và Tây Bắc. Phát triển rất là nhanh. Chúng ta nhớ, nếu chúng ta xem cái video vừa rồi của mục sư Graham phải không? Nhiều người tin Chúa, đặc biệt ở trong những giai đoạn thật là khó khăn. Cho lịch sử cho chúng ta thấy là cái thành quả trong sứ mạng Chúa giao, đi giữa cái lời kêu gọi là phát thập tự giá theo Chúa và cái lời hứa làm việc Chúa làm lại làm lớn hơn nữa, giữa hai cái điều đó, nhưng mà hội thánh Chúa lại phát triển, rõ ràng minh chứng rằng phúc âm đã lan rất xa và rất rộng. Bây giờ nhìn ra bên ngoài rồi, bây giờ nhìn vào cái hiện tình của đất nước chúng ta đang sống, chúng ta phải nói là rất tiếc. Mình sống trong một cái thế giới rất là thuận tiện, tự do phải không, giàu có phải không, nhưng mà cũng có quá nhiều cám dỗ, cho nên nó làm mờ đi trong chúng ta cái lời hứa vĩ đại của Chúa, khiến mình, quý vị nghĩ đi, mình chẳng còn khát khao nữa, mình cũng chẳng còn muốn theo đuổi những cái hoài bão lớn lao mà Chúa ban cho mình nữa, mình chẳng còn ao ước gì nữa. Nhưng mà trước hết mình cũng phải lưu ý thưa quý vị, hoài bão cho Chúa không phải là tham vọng. Hoài bão có cho Chúa không phải là tham vọng. Tham vọng đó, nó là cho mình. Hoài bão thì cho Chúa, mà tham vọng thì cho mình. Mà tham vọng cho mình là điều nguy hiểm. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của Absalom, con trai của David, phải không? Absalom là con người của tham vọng. Ông sanh ra trong hoàng tộc, là con của vua David. Tóc thì dài, hình dung thì đẹp đẽ, mà Kinh Thánh ghi trong Israel không ai sánh bằng. Absalom tạo phản với cha mình, mà quý vị biết không? Ông thuyết phục được Ahitophe là cái quân sư quan trọng nhất của Israel. Mà theo David thì thực là ông này phải là người có khẩu tài. Rồi bây giờ khi mà Absalom nắm chắc mọi thứ trong tay rồi đó, mình có quân sư thật lớn, mình là nói nhiều người nghe, mình có đầy đủ hết đó. Rồi bây giờ ông tạo phản. Ông thấy mình lớn trong cái con mắt của mình mà ông tạo phản. Ông cái tham vọng không khác gì đó là cái chỗ này, ta phải thay cha ta trong cái ghế đó. Cho nên ông làm cuộc đảo chánh. Và Kinh Thánh ghi lại là ông thắng trận. Vua David phải chạy trốn trong tủi nhục. Nhưng mà thắng thì thắng nhất thời mà không. Rồi sau đó là sao? Absalom cũng thua chạy phải không? Nhưng mà quý vị để ý này, những cái gì mà bề ngoài làm cho mình hãnh diện nhất thì nó trở thành cái chỗ làm cho mình chết như thế nào. Ông có cái mái tóc rất là bồng bềnh, rất là đẹp. Ông chạy sao đó không biết nữa. Đi chạy dưới cái nhành cây, gọi như nhành cây sổ rế đó, quý vị không biết. Có người nó đan nhau thế nào đó. Rồi tóc của ông ấy bồng bềnh sao nó quay, nó bấn cuốn vào trong cái nhành cây đó. Và cái chỗ đó mình hãnh diện đó, nó trở thành cái dây để treo mình lủng lẳng rồi chết, rồi bị giết chết. Cho nên hoài bão làm việc Chúa làm, làm việc lớn hơn nữa, không phải là tham vọng. Môi-se có hoài bão, ông muốn đem dân Chúa vào đất hứa, cho nên ông dẫn họ ra khỏi Ai Cập. David có hoài bão muốn xây dựng đền thờ cho Chúa, cho nên ông đã chuẩn bị tất cả những cái vật liệu, những điều gì cần thiết cho con mình là Solomon xây. Có thể cái hoài bão nào đó của quý vị mà mình không có thể thực hiện được trong cái cuộc sống của mình, thì ít nhất mình phải có những bước đầu tiên để chuẩn bị cho tương lai. Mình không có bắt đầu từ mình, tương lai không có. Chúa Giê-xu ban cho chúng ta một cái khải tượng lớn chứ không phải là nhỏ, quý vị. Trong cái câu gì? Hãy đi khắp thế gian. Đây là một khải tượng thật lớn. Giảng tin lành cho mọi người. Đây là mạng lệnh, đây là tấm lòng, đây là trái tim của Đức Chúa Trời, kèm trong cái bài hoài bão mà Chúa ban cho chúng ta, thưa quý vị. Cho nên giáo sĩ William Carey, ông đối diện với lời hứa của Chúa này, ông đã kêu gọi như thế nào? Hãy ước mơ những điều vĩ đại cho Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời vĩ đại. Dẫn chúng ta đến cái câu hỏi thứ hai. Như vậy làm sao để mình có thể bước đi trong một kỳ vọng mới, một cái hoài bão mới, làm việc lớn cho Chúa? Đức Chúa Giê-xu hứa cho hội thánh và cho những người tin Ngài sẽ làm những công việc Chúa làm, là đưa người đến đức tin, nuôi dưỡng môn đệ lớn lao hơn so với chính Chúa đã làm khi Ngài còn ở trên đất. Đối diện với lời hứa này cách nghiêm túc, mỗi chúng ta đều bối rối. Nhưng mà đây là điều Chúa khẳng định. Quả thật, quả thật. Tuy nhiên chúng ta cũng phải tự hỏi, cũng phải suy nghĩ rằng Chúa căn cứ trên cái điều gì mà Chúa hứa cái điều này? Chúa căn cứ trên điều gì? Cái câu tiếp theo, nó trung tâm, nó nằm ở cái chỗ này: vì ta đi về cùng cha. Cái câu nó nối liền. Lời Chúa hứa xong cái chữ vì ta đi về cùng cha, có nghĩa là cái câu này, là cái chỗ này là chỗ trung tâm. Như thế nào? Trước hết Chúa đi về cùng ta, Chúa đi về cùng cha có ba điều. Là thứ nhất là Ngài đã hoàn tất, và tất cả những cái mặc khải của Ngài trọn vẹn về công việc cứu chuộc của Ngài đã hoàn tất. Ngài đã hoàn tất công việc cứu chuộc và mặc khải đầy đủ. Cái thứ hai, Kinh Thánh gọi chúng ta, thưa quý vị, Kinh Thánh gọi mỗi chúng ta là khâm sai. Khâm sai là sứ giả của Chúa để tiếp tục làm cái công việc của Ngài trên đất. Phần của Ngài là Ngài ngồi ở bên hữu Đức Chúa Trời, và xác định trong cái câu 13: các ngươi nhân danh ta cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Đức Chúa Trời hứa rằng qua những đời sống rất là đơn sơ, rất là tầm thường, thiếu sót này, chúng ta sẽ thấy quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Cho nên Chúa kêu gọi chúng ta là gì? Hãy cầu nguyện. Thưa hội thánh, hội thánh phát triển, nhiều người được cứu là điều kẻ thù không bao giờ muốn. Hội thánh mà phát triển thì luôn luôn sẽ có những cái chuyện rắc rối xảy ra. Cho nên nếu mà kẻ thù nó không muốn thì nó làm gì? Nó sẽ đổ rác rưởi vào hội thánh, nó sẽ ném phân vào ruộng của Chúa. Thì đừng sợ, đừng hoang mang, vì năm nay nó ném phân vào, năm sau thì ruộng sao? Trúng mùa. Năm sau mùa ruộng trúng mùa. Đừng sợ, bởi vì Ngài sẽ làm bất cứ điều gì khi chúng ta cầu xin trong danh Ngài, để làm sáng danh Đức Chúa Trời, quý vị. Hội thánh mà cứ tà bình yên là coi chừng đó, nguy hiểm đó. Là vì cái chữ đó, cái Kinh Thánh dùng là chữ hâm hẩm đó. Mà hội thánh là có cái gian nan đó phát triển, là vì chúng ta sẽ phải cầu nguyện hơn, tin cậy hơn, nương cậy nơi Chúa nhiều hơn. Và lý do thứ ba là câu 16: ta sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi bao lâu, quý vị? Ồ, cái chữ đời đời này, quý vị, nếu mà chúng ta hình dung được cái chữ đời này này, cái chữ nó không có mô tả hết được những cái chiều dài của chữ này. Cái chữ đời đời có nghĩa là gì? Nó không có bao giờ cái tận cùng, không bao giờ có cái end, cái tận cùng, quý vị.
là Chúa sẽ ở với chúng ta không bao giờ chấm dứt và tận cùng. Như vậy thì Đức Thánh Linh đã ở trong chúng ta chưa? Chắc có lẽ nhiều người ngần ngại, Chúa đã ở trong chúng ta rồi, phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị lại, bây giờ Đức Thánh Linh đã ở trong chúng ta chưa? À, rồi. Ngài ở chúng ta và Ngài ở đời đời với chúng ta. Có một cái câu chuyện tưởng tượng này mà khiến chúng ta cũng phải suy nghĩ đây nè. Một người tin Chúa đi vào thiên đàng gặp các thánh đồ thời cựu ước, rồi cái gặp Noe. Chúng ta biết là của người, những người của cựu ước, Noe thì người tín đồ này mới hỏi, vậy thì Noe cảm giác như thế nào khi ở trong tàu với tất cả những con thú vật? Rồi khi người này gặp Joseph thì cũng hỏi rằng ông có cảm nhận gì khi trở thành người đứng thứ nhì của Ai Cập? Khi gặp Môi-se thì hỏi rằng cảm giác như thế nào ra làm sao khi mà rẽ biển đỏ ra làm hai? Rồi với David thì nói là cảm nhận gì khi mà vật ném được, đánh chết được cái tên khổng lồ xuống rớt, té xuống đất? Với Daniel thì hỏi rằng cảm xúc ra làm sao khi ở trong hang sư tử? Và khi mỗi người đều trả lời đó, tất trả lời xong thì họ có một chỉ một cái câu hỏi thôi. Họ chỉ có một cái câu hỏi là cái người tín đồ tân ước này, thời tân ước này thôi. Cảm giác như thế nào khi Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong bạn đời đời? Suy nghĩ đến cái thực trạng một số người phục vụ Chúa bằng cái sức riêng của mình, thì mục sư Thô Giờ ông nhận định là thế này: nếu Đức Thánh Linh ra khỏi hội thánh ngày nay, 95% tất cả công việc chúng ta làm vẫn cứ tiếp tục, không ai biết sự khác biệt. Nhưng nếu Đức Thánh Linh ra khỏi hội thánh thời Tân Ước thì 95% những gì hội thánh ban đầu làm sẽ bị ngừng lại và mọi người nhận biết ngay là Chúa rời khỏi. Tôi nhớ hoài mục sư Nguyễn Hoàng Chính thì ông hay nói như thế này: mình không thể theo đạo gì, theo đạo ráng. Theo đạo ráng là sao quý vị? Thôi ráng nay sáng nay thức dậy ráng đi nhà thờ, rồi sao nữa? Ráng sống đạo đức, ráng gì nữa? Ráng hầu việc Chúa. Mình theo đạo ráng, khi mà ráng riết rồi mình trở thành người thế nào quý vị? Thành trở thành người muôn đời trách cứ, phê bình kinh niên, tệ hơn Chúa. Mình tin Chúa, mình nói câu này nè, mình sanh lầm thế kỷ, đau đớn. Mà thưa hội thánh, mình không phải hội thánh ở đây, chúng ta ngồi đây không phải là câu lạc bộ của những kẻ chán đời. Mình có hy vọng, mình có hoài bão. Chúa không muốn chúng ta như vậy, nhưng mà Chúa muốn chúng ta phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, bởi trong Ngài có đủ quyền năng để giúp chúng ta thêm lòng nhiệt huyết và dấn thân cho Chúa. Vì vậy những gì Chúa Giêsu nói trong cái phân đoạn Kinh Thánh sáng nay chúng ta học, Chúa muốn nói với chúng ta rằng ta giao cho các con nhiệm một cái nhiệm vụ khó khăn. Ta sai các con đối đầu với những khốn khó, và ta sẽ không để các con vật lộn với những rắc rối một mình. Ta sẽ gửi cho các con một đấng yên ủi. Đấng yên ủi trong nguyên văn là Paracleto. Đấng yên ủi trong đó, nhưng mà chữ này khó dịch lắm, cho nên nó có bản dịch là đấng bào chữa, đấng bảo vệ, đấng chu cấp, nhắc nhở, dạy dỗ, đấng dẫn dắt chúng ta. Không những Đức Thánh Linh làm những công tác việc đó, mà còn rỡ cái câu 18 là ta sẽ không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Chúng mồ côi quý vị, mồ côi là gì? Mồ côi là những trẻ em không cha không mẹ, không có được bảo vệ, không có quyền lợi gì hết, và thiếu là những người mà thiếu giúp đỡ nhất trong cái xã hội. Mà quý vị không, mình mà lơ là với Đức Thánh Linh á, ma quỷ á, nó nói mình sao? Ngươi là con mồ côi. Và nếu mà mình là con mồ côi, mình chỉ còn mình nó nói là chỉ còn ta với ngươi nữa thì sao? Mình có phải là đối thủ của ma quỷ không quý vị? Ma quỷ nó có bao nhiêu ngàn năm lừa dối và cám dỗ, mình không là đối thủ của nó. Cho nên loại Chúa ra khỏi cuộc đời thật là điều dại dột. Thưa hội thánh, như vậy phần của Chúa là Ngài hứa và chắc chắn Ngài làm. Phần chúng ta phải làm gì? Có ba điều trong câu 12: kẻ nào tin ta. Và trong câu 15 là kẻ nào yêu mến ta. Mình mới hát đó. Rồi cái thứ ba nữa là giữ gìn các điều răn của ta. trước hết là cái kẻ nào tin ta. Cái lời hứa mà Chúa nói, Chúa hứa với mình là kẻ nào làm việc Chúa làm và làm lớn hơn nữa, là lời hứa mà chúng ta phải nắm lấy. Nhưng nắm được cái điều này á, nó đòi hỏi phải gì? Cái đức tin. Họ phải đức tin. Rồi còn yêu mến Chúa thì nó phải dẫn đến cái vấn đề vâng giữ điều răn cho của Ngài. Yêu mến Chúa là phải kèm theo giữ điều răn của Chúa. Cho nên thưa hội thánh, nhờ ơn Chúa, mỗi khi mà cám dỗ đến qua gì, ngày hôm nay chúng ta biết là cám dỗ đến qua TV, qua gì nữa, qua computer, qua gì nữa, qua cell phone, phải không? Thì nghe tiếng Thánh Linh Chúa phán đó, tắt đi con, thì làm gì? Vâng theo tiếng Chúa. Rồi khi mình phạm tội, phải không? Chúa có mở cho mình một con đường, Đức Thánh Linh cáo trách mình, bởi vì Ngài ở trong chúng ta mà. Khi mình phạm tội đó thì đừng chần chờ mà làm gì? Phải xưng tội với Ngài, xưng tội với Ngài. Khi mà tôi hướng dẫn cái lớp chứng đạo đó thì tôi thích cái ví dụ này lắm. Lấy tờ giấy ra, tôi bảo tất cả những anh chị em trong học viên của chứng đạo lấy tờ giấy ra, làm gì? Viết tất cả những cái điều gì mà mình phạm, mà mình cứ vướng mắc trong lòng của mình, mà mình không biết cách nào giải quyết. Mình đã nói với Chúa nhiều lần, mình đã nói, mà nó vẫn còn cứ ở trong cuộc đời mình đó. Thì làm gì? Viết tất cả những điều đó ra. Là làm gì? Viết câu kinh thánh nào quý vị? Tôi ước là mọi chúng ta đều được. Tôi đọc rõ ràng cái vấn đề này để chúng ta thấy cái này nó cái câu này nó đặc biệt lắm. Giăng nhất đoạn 1 câu 9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Cái chữ này hay một điều hay là hay mọi điều quý vị? Mọi điều có nghĩa là gì? Viết cái câu kinh thánh này lên trên đó, trên tất cả những điều mình đó, rồi làm gì? Xé đi. Rồi gì nữa? Đốt, làm cái gì đó, dục đi. Và nói rằng Chúa đã tha cho con mọi điều gian ác. Thì bây giờ từ hôm nay con sẽ đứng lên với Chúa, con đi với Chúa. Chúa tha thứ cho con rồi. Đừng có để ma quỷ nó nói gì với chúng ta. Nó sẽ thì thầm với chúng ta, nó sẽ làm mọi cách để chúng ta khốn khổ trong những điều đó. Cho nên thưa hội thánh, đây là điều chúng ta cần phải làm. Đây là điều chúng ta cần phải làm, phải giải quyết ngay. Còn nữa, nhờ sức Chúa để giúp cho chúng ta cẩn thận, tránh xa những cái việc mình nói nhiều về trái của Thánh Linh. Mà sáng nay tôi cũng được nhắc nhở lại là mình phải tránh xa những việc của xác thịt. Xác thịt việc đó là gì? Gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lấy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống. Chưa hết quý vị. Cùng các sự khác giống như vậy. Lời Chúa không có chỗ nào cho mình tránh được hết. Trong cái chỗ này, nguyên cái câu này không có chỗ nào cho mình tránh hết. Nhưng mà ngược lại đó, thì bên kia là gì? Trái của Thánh Linh. Có nghĩa là mình phải cắt bỏ những điều này thì mặc cái điều kia vào. Mặc điều gì vô? Mặc lấy trái Thánh Linh là gì? Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại. Thế độ sau khi mình xé xong rồi thì bây giờ là mình gì? Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín. Tiết độ đó là những điều mà mình sẽ vui mừng trong Chúa. Tôi đã cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, xin bứng trong con mọi cái gốc rễ hư hoại mà nó đã ấp ủ trong con quá lâu, mà nó trở thành một phần của con rồi. Xin Chúa bứng nó đi khỏi cuộc đời của con. Vào năm 1926 thì hai vợ chồng trẻ là Ira và Ann Jace đến lập cư và sở hữu một vùng đất không ai muốn tại Pecos County, West Texas. Vùng đất này nó không xa lạ với chúng ta đâu quý vị. Vùng đất này đó, nếu mà chúng ta đi trên đường 10 mà đi hướng về California, nó chỉ cách chúng ta hơn 5 tiếng lái xe mà thôi. Ở trong Texas này, cái vùng đất này là cái vùng đất mà hai vợ chồng trẻ này vào năm 1926 họ đến, họ lập nghiệp. Họ mua cái vùng đất này chẳng ai muốn cả, khô cằn sỏi đá. Và cái kinh tế cái ngày đó thì khủng hoảng, rơi vào cái tầm trầm trọng. Mỗi ngày anh Chase, anh dắt cừu, anh chăn cừu trên cái vùng đất khô cằn này, anh băn khoăn là không biết phải làm sao để tránh được cái tình trạng phá sản đang đến. Tại vì sao? Không có cỏ mà kinh tế thì xuống. Những con cừu mình chăn càng ngày nó càng ốm đi. Một ngày nọ thì có một cái công ty khoan dầu đến và xin khoan thử để tìm dầu hỏa trên đất của anh. giờ anh chẳng còn gì mất, đằng nào thì cũng phá sản rồi, còn gì mất thì anh gia đình anh Jay thì bằng lòng. Quý vị có biết không, chỉ mới có hơn 1,000 feet ở bên dưới đất, người ta khám phá ra một cái mỏ dầu có thể tạo ra một sản lượng là 80,000 barrel một ngày. Thì chỉ trong một năm Jay đã trở thành tỷ phú. Và chỉ tính cho đến năm 1980 mà thôi, tức là trong 60 năm đầu đó, thì đã sản xuất một cái sản lượng khổng lồ gần 1,190,000,000 barrel, trở thành là một trong những giếng dầu có số thu hoạch cao nhất trên thế giới. Trong khi anh chỉ có nghĩ đến gì, đi chăn cừu, sống trong nghèo khổ, nhưng mà anh lại sở hữu một cái số năng lượng tiềm năng khổng lồ để có thể thành tỷ phú. Mà rắc rối là cái chỗ nào? Đơn giản là anh không biết mình đang có cái dầu hỏa đang có. Câu thứ 17 trong Giăng đoạn 14, Chúa nói chúng ta, Ngài, tức là Đức Thánh Linh đó, vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ngài ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi, có nghĩa là Đức Thánh Linh sáng nay như nói nè, ta đang ở đây trong các con có nhận ra không? Có như anh Chi đó, có thể là mình đang sống nghèo khổ, mình không biết là có một cái tiềm năng thật lớn trong đang mình đang sở hữu. Mình có thể không biết là mình đang sở hữu, Chúa ban cho mình một cái năng lực vô biên từ Đức Thánh Linh. Năng lực vô biên không phải năng lực của con người, vô biên của Đức Chúa Trời. Thưa Thánh, hành trình của người theo Chúa sẽ có chung những rắc rối. Mình sẽ có chung rắc rối, mình sẽ có những khốn cùng, mình sẽ có những sợ hãi, mình sẽ có những hiểm nguy như mọi người ở trên đất, như mọi người thế gian. Nhưng mà chỉ có khác biệt ở cái chỗ thôi. Cái điều này khác biệt và điều này rất là đặc biệt là mỗi bước đi của chúng ta, của mỗi người chúng ta tại đây, mỗi bước đi của chúng ta, mỗi làn hơi thở của chúng ta được cầm giữ bởi Thiên Chúa, và Đức Chúa Trời đang đi cùng và Ngài ở trong chúng ta. Không có gì phước hạnh hơn được Đức Chúa Trời đi cùng mình và ở trong mình. Bởi vì mọi sự ban đầu đến bởi Đức Chúa Trời, vận hành bởi Đức Chúa Trời và kết thúc cũng bởi Đức Chúa Trời. Cho nên hãy ước mơ những điều vĩ đại cho Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời vĩ đại. Nhưng mà hãy bắt đầu bởi những bước nhỏ của đức tin, của vâng lời. Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài vẫn tiếp tục làm những việc lớn qua chúng ta để mở rộng vương quốc Ngài, để làm vinh hiển danh của Đức Chúa Cha. Cho nên Ngài phán: Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời Ngài. Chúng ta hướng lòng với Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, chúng con đã đến với Chúa trong lời của Ngài, và lời nghe của Ngài có khích lệ cho chúng con, Ngài có chữa lành cho chúng con, và có những cái lời hứa rất là kỳ diệu mà Chúa muốn chúng con ôm lấy mà chúng con bước đi. Lạy Chúa, đời sống khốn khổ nhất là không có đời, không có hoài bão, không có ước mơ gì, nhưng mà những ước mơ đặt trong cái tấm lòng của Đức Chúa Trời thì đây là Ngài đặt lại trong lòng của chúng con. Và xin Chúa giúp chúng con, anh em chúng con, mỗi người chúng con đang ngồi trước mặt Chúa đây, có những ước mơ nào, có những hoài bão nào của Chúa cho cuộc đời của mình, cho hội thánh của Ngài, thì xin Ngài cứ tiếp tục nhen những ước mơ, những hoài bão đó và từng bước giúp cho chúng con đi trong đức tin và thực hiện cho Ngài. Con cảm ơn Chúa, xin cho mọi điều của chúng con làm để vinh hiển danh của Chúa ở trên trời. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ.